chị tu niệm thôi, thì không biết là trong cái tu niệm có cái gì, có cái gì thắc mắc muốn hỏi không? Ủa Nhã hả? Những từ đồng minh hả?
Dạ. Từ đây đó là cái tài là 1, 2, 3, 4 cái tài.
Mấy tài này hỏi lặt vặt
ngoài lắm. Lắm tài.
Để ra điều.
Mấy tài này nghe mấy hôm nay quá chừng này.
Tập bàn chứ mà xin được tài.
Bởi vậy thì nó là cứ cái chức anh ngoài à. Mà như người ta hay nói nhất nhật Phật tại tiền, mà chỉ gỡ nhị nhật hay là tam nhật đó là Phật thăng thiên. cái lúc đầu người nào cũng hăng dễ sợ lắm, mà bất cứ tại tôi ở chùa lâu năm rồi biết cái kinh nghiệm đó, bất cứ cái chú nào mới xuất gia vậy hay là trước khi xuất gia mà sợ, nghĩa là nhất định tu thôi, mà nhiều khi nghĩa là tôi nói đủ cái khó khăn đó cũng bảo là cũng coi như pha chịu được hết á, chịu được hết á, mà đến nghĩa là thậm chí là đại khái ví dụ như vậy, con chú bên Na Uy, thì chú nghe qua pháp, tại vì chú hay học những khóa giáo lý bên Na Uy, thì tôi hay qua tôi dạy cho nên chú biết tôi nhiều, và xong chú qua tận những pháp thì chú mới hỏi ý kiến tôi, chú nói là chú muốn xuất gia. Rồi cái tôi cũng ngồi tôi hỏi chú bằng là chú hồi xưa nay là cái tuổi thanh niên chú ăn chơi lắm, nghĩa là đủ thứ, nhưng mà từ khi chú học đạo thì chú thấy bây giờ chú không có thích hưởng nữa, không có đi chơi được nữa, không có mấy cái trò giải trí tiêu khiển xưa nay mà chú thường thích á, bây giờ chú không thích được, nhàm chán nó lắm, mà thấy nó không có thú vị gì nữa, mà chú chỉ thích đạo thôi. Nên chú quyết chí như vậy đó, mà thấy quyết chí lắm, siêng lắm. Qua chùa là sáng sớm là dậy ngồi tham thiền, lên tụng kinh, siêng gớm lắm, nhất định đòi tu. Rồi đi, chú đi qua hết mấy chùa, chú hỏi kể cả chùa Linh Sơn của cụ Huyền Vi, chú hỏi là chú biết hết điều kiện tu ở đó. Nên Linh Sơn thì điều kiện dễ dàng hơn, đó là sẵn sàng mà tu thì 2 năm thì tỳ kheo, 6 tháng thì sơ di, đó, có thời gian rõ ràng. Còn cái bên này á, thì anh thì chú qua thì dĩ nhiên là chú không có xuất gia thôi, bởi tôi không có trụ trì đó, xuất gia mới thành minh tâm. Nhưng mà chú bảo tôi là quyết định cho chú, tức là tôi bảo tu đâu chứ tu đó, chú bảo vậy. Thì chú bảo là con hỏi bên Linh Sơn á, thì hòa thượng nói với con như vậy. Ở bên này nó thì như thế nào, tôi bảo bên đây đó thì không có biết được là bao lâu hết. À, nghĩa là bên đây nghĩa là mình cứ tu đi, rồi hễ mà thấy mình có cái trình độ hay cái đức hạnh á đủ để trở thành ông thầy thì cho thọ giới, còn không chưa đủ đó thì cứ vậy mà kéo chứ còn không biết được. Rồi nhưng mà có lẽ chú cũng có một cái cảm tình nào đó với tôi thì trơn, cho nên chú quyết định là đu Thanh Anh. Nhưng mà khi chú hỏi tôi, chú bảo bây giờ thầy quyết định cho con đó là Linh Sơn hay Thanh Anh, thì tôi mới ngồi chú bảo chứ Linh Sơn hay Thanh Anh gì cũng hệt nhau à, cũng huề nhau à, mỗi cái nào cũng có một cái ưu, cái nào cũng có cái khuyết chứ, mà phải nói không có cái nào hơn nào hết, cho nên cái nào cũng được, đúng không vậy? Mỗi cái nó có một cái lợi điểm của nó, nhưng mà mỗi cái nó cũng đều có một cái khuyết hết rồi. Tôi ngồi tôi giải thích cho chú nghe đã đời. Tôi nói cái tu nó khó khăn làm sao, mà cái tu cái công phu như bữa trước con nói chuyện đây, tôi bảo cái tu cái công phu là thói thường người ta Phật tử á, thì người ta cứ nghĩ rằng là cái tu giản dị lắm, chỉ có một ngày chịu khó ăn tây trường với lại một ngày ngồi gõ mõ tụng kinh 4 thời như là cái truyền thống của Việt Nam mình từ xưa nay, công phu khuya, công phu chiều, tịnh độ và cúng họ, ngày 4 cự vậy. Và đó là coi như là sự tu tập, nhưng mà sự thực ra đó, cái sự tu tập nó khó khăn lắm, bởi vì khó khăn cái chỗ là giữ được cái tâm sơ phát tâm, tức là như nãy tôi nói đó, cái phát tâm ban đầu nó mạnh lắm, khi người nào mới muốn xuất gia nó mạnh dễ sợ lắm. Mình có thể tạm ví dụ giống như một anh thanh niên mới lớn khi nhất định lập gia đình vậy đó, mà nếu bố mẹ không bằng lòng anh cũng tự lập gia đình, hay là anh cũng tự lập ví dụ như thế, nhưng mà được thời gian rồi thì không biết có giữ nổi không, hay là cái hạnh phúc gia đình nó bị phóng gió đó, hay là nó bị cái gì đó, thì cái ăn thua nhất là cái mà giữ được cái tinh thần ban đầu. Mới gặp nhau thương nhau lắm, nhưng mà thương nhau hoài nó đâm ra nó chán đó, nó chán thì cái chuyện tu phải mới đầu nó hăng lắm, nhưng mà hăng hoài khó lắm, hăng hoài khó. Thế cho nên tôi bảo là cái công phu của cái người sơ phát tâm nó làm thế nào mà khi sơ phát tâm là cái tâm mạnh nhất mà mình có thể duy trì nó được hàng mỗi ngày. Cái đó là cả một cái vấn đề khó khăn nhất. Rồi thì tôi nói với chú phải nói, tôi bảo cái khó nhất là cái điều đó, chứ không phải là cái khó nhất là cái mà ăn chay khi tụng kinh đâu. Mà cái khó nhất là cái giữ được tâm mình, cái công phu của một người tu á. Cho đến cái lúc mà cái mức mà mình tu càng vô sâu đó, thì bởi vậy mình nhìn trong cái luật lệ của chùa Việt Nam, mình nhìn theo cái truyền thống đó, sa di với điệu chúng đó, thì bắt buộc ngày bốn thời kinh. Nhưng mà khi mà có vẻ như trưởng thành rồi, tức là có đủ cái công phu, có đủ cái công lực để mà tự tu á, thì lên cái hàng tỳ kheo là không bắt buộc nữa. Lên cái hàng tỳ kheo tức là tùy hỷ, tức là mỗi một thầy như vậy thì thầy có thể thấy thích tu như thế nào thì thấy tu. Thế muốn trì một cái kinh gì riêng thì trì, nhưng mà hàng sa di trở xuống không được phép trì. Hàng sa di trở xuống là cứ phải đúng theo cái quy định như vậy mà tụng thôi, chứ không có được tự động bác kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Hoa Nghiêm hay kinh gì ra mà trì được, không được. Nhưng mà mấy thầy tỳ kheo trở lên đó thì mới được phép như vậy đó. Là bởi cái lý lẽ như vậy, bởi vì khi mà cái công phu mà mình tụng kinh ngày bốn cứ như vậy nó mà thực hành làm điệu làm chúng gì đó, nó thâm sâu rồi, bắt đầu lớn, bắt đầu có tư tưởng, bắt đầu có hiểu biết rồi. Thì bây giờ đến cái lúc mà thực hành cái công phu khó khăn nhất là cái công phu mà không những duy trì cái sơ tắc tâm mà còn phải làm tăng trưởng cái bồ đề tâm, tức là làm cho cái sơ phát tâm nó càng ngày nó càng trưởng dưỡng và mạnh mẽ. Thì đó là cái công phu của người tu. Thì cái công phu đó mình không có giữ nổi cái sơ tâm của mình bằng rằng là mình chỉ ngồi tụng kinh hay là lễ bái thôi, mà mình phải cộng cái tụng kinh lễ bái, nó cộng với lại cái tư duy, cái quan sát, tức là dùng tất cả những cái hiểu biết của mình theo kinh điển của Phật pháp, dùng nó để mà quán chiếu các pháp của thế gian, tức là tất cả sự việc ở trên đời thành hay bại, được hay mất, quán chiếu tất cả những cái đó, quán chiếu để thấy được cái lẽ thật của nó mà Đức Phật chỉ ra cái sự thành bại, hơn thua, còn mất gì ở thế gian gì đó, thì tất cả những cái thứ đó thì Đức Phật đã chỉ ra cho mình thấy là tất cả những thứ tranh đua hơn thua, thua thiệt thì ở đời đó, rồi chung cục ra nó thì ai cũng thua, bởi vì ai cũng khổ và ai cũng chết, và chẳng có ai thắng hết. Thì phải quán chiếu nó thấy rõ để mà tìm hiểu là tại sao mình khổ và tại sao mọi người khổ và tại sao thiên hạ mình khổ, mặc dù không ai thích khổ, nhưng mà tại sao cái khổ vẫn là cái sự hiện hữu mạnh mẽ nhất trong các pháp của thế gian, mà hạnh phúc khi nào nó cũng mờ ảo ấy, như cái bóng trăng ở dưới nước. Hạnh phúc đối với mình nó mờ ảo, nó lung linh như vậy, tức là khi nào hạnh phúc cũng trong tầm mắt thấy, trong tầm tay với, nhưng mà quả tình không ai bắt được hạnh phúc hết, giống như hệt là trăng ở dưới nước vậy. Thì khi mình thấy nó, mình thấy trong tầm mắt nhìn của mình nhìn thấy nó, rồi mình luồn tay xuống dưới mặt nước, mình thấy anh trăng nằm trong tầm tay của mình chắc chắn. Và mình nghĩ rằng là chỉ cần một cái nhấc tay lên là mình nắm gọn cái anh trăng vàng rồi. Nhưng mà hễ nhấc tay lên thì trái với mình tưởng tượng, trái với mình suy nghĩ là cái anh trăng vàng nó tan biến, và rồi nó lại xuất hiện ở trong tầm mắt, và rồi nó lại nằm trong vòng tay với bắt của mình, và rồi mình lại luồn xuống với bắt, và rồi cứ thế. Thế một lần chụp bắt mà ngỡ là đã đạt được hạnh phúc thì là một lần ngỡ là chụp bắt được ánh trăng thì ánh trăng nó tan biến, thì cái bóng dáng hạnh phúc ở thế gian nó cũng mường tượng như vậy. Từ bé thơ cho tới lớn biết bao nhiêu lần mình nghĩ rằng là cái đó mà mình đạt được thì nó là hạnh phúc, nhưng mà khi mình đạt được rồi thì mình thấy nó chưa phải, thì mình thấy nó chưa phải. Chẳng hạn như mình còn trẻ thơ, mình đi học mình đứng nhất, rồi mình lên cho tới trung học mình thi tú tài, và mình nghĩ rằng là đời mình nếu đậu được cái tú tài nó là sự hạnh phúc, cho nên lắm kẻ thi rớt mà phải thất vọng đến độ, tuyệt vọng đến độ, tự vận vì buồn quá, vì nghĩ đó là hạnh phúc. Thế nhưng mà khi đầu rồi mình nắm lên mảnh băng ở trong tay là mình thấy chẳng có hạnh phúc gì hết, mà mình vẫn còn bao nhiêu cái mối lo âu và buồn phiền mà khi mình phải nghĩ mình phải thi đậu vào cái trường đại học nào đó. Rồi khi mình nghĩ mà tôi mà bước chân vào trường đại học đó là tôi thấy hạnh phúc rồi, nhưng mà khi đặt chân vào trường đại học rồi lại đâu có thấy là hạnh phúc. Mà cứ như vậy mình tiếp diễn hoài hoài cho đến lớn lên ra trường lập gia đình sinh con đẻ cái và cứ như thế, và chưa bao giờ mình đạt một cái hạnh phúc mà mình được hân thưởng mà. Và mình có thì giờ, không có một cái, mình có một cái thì giờ này để hân thưởng hạnh phúc nào hết. Và luôn luôn mình phải bỏ quên tất cả những cái mình đã thành để mình mải lo suy nghĩ cho một cái khác tiếp nối. Cho nên mình bao giờ có được một cái giây phút nào gọi là ngơi nghỉ trong cái việc mà làm cho nó lắng dịu cái tâm thần của mình, hay là làm cho mình được hạnh phúc trong tâm hồn, không có. Và nó luôn luôn nó thúc giục mình, và luôn luôn nó thúc hối mình phải âu lo cái suy nghĩ. Cho nên con người ta rất sợ sệt khi người ta nghĩ là trời ơi, coi kìa, cái anh chàng ấy không biết lo gì hết. Thì người ta nghĩ cái không biết lo là cả một cái sợ, mà cái biết lo thì mới là cái mà là để yên tâm. Nhưng mà lo thì làm sao mà yên được, cho nên chung quy người ta không thể yên được. Đó, mà sao anh lo gì cả, anh phải lo chứ. Mà nếu không lo thì mọi người xung quanh mình sẽ bất an dùng cho mình nữa. Phải lo chứ, phải lo để an. Mà khi lo thì chắc chắn là không an rồi. Thế cho nên nó cứ như thế. Thế thì Đức Phật mới chỉ ra cho mình là lý lẽ tại sao như vậy. Thế thì cái mà khi mà cái công phu tu tập nó thì dĩ nhiên phải dùng tất cả những cái sức, cái những cái trí hiểu biết của Đức Phật. Mình dùng cái trí hiểu biết đó để mình quán chiếu các pháp, và mình cũng sẽ thấy và sẽ nhận chân được y như Đức Phật đã nhận chân vậy. Và thì bây giờ cái công phu tu tập của một người trưởng thành trong cái vấn đề tu tập, cái công phu tu tập đó là như vậy nữa, chứ không phải là chỉ có mọ thôi, mà cần phải sử dụng tất cả cái sự hiểu biết của mình vào vấn đề quan sát các pháp, quan sát các sự việc xảy ra, và hành xử nó theo Phật pháp, và hành xử Phật pháp nó theo Phật pháp. Cho nên thì dụ như là khi chư tổ để lại những cái bài kệ để mà dạy chúng, đâu có nhắn nhủ cái vấn đề rằng là chỉ có ngồi tụng niệm, mà nhắn nhủ mình toàn những cái thứ gì, chẳng hạn những cái thứ mà dụng tâm. Mình thấy đại khái ví dụ như vậy, chẳng hạn như thì chư Phật cũng vậy, trong Di Giáo Kinh trước khi nhập diệt chỉ rằng cái là luôn luôn quán chiếu trong nội tâm, và luôn luôn khắc phục mọi những phiền não vi tế hoặc gì đó, đều phải khắc phục và đều phải quán sát, quán chiếu nó một cách tường tận. Hay là chư tổ cũng phải nói mình để thấy rõ rằng là tất cả những cái việc được thua hơn mất gì, tất cả những thứ đó chỉ là những cái nhân duyên hư ảo. Cho nên vì vậy mà ngài vận hành phải dặn mình là nhậm vận tình suy vô ý, tình suy như lộ thảo đầu khô, tức là cứ để nó một cách tùy duyên, đừng có sợ sệt gì trước những cái cảnh mà hưng thịnh. Đó. Thì thế thì cái công phu của mình nó là xử sự như vậy, đó là mình phải sử dụng tâm mình. Mà nếu mà bảo là làm thế nào để mình có thể xử sự cái tâm mình mà nhậm vận tình suy, coi sự tình suy vô ý, nó là như hôm qua tôi có đề cập rất nhiều cái sự mà quan sát quán nhân duyên để mà thấy tất cả các pháp nó chỉ là nhân duyên và nó bình đẳng với nhau, các pháp tất cả cũng bình đẳng. Và có như vậy đó thì mình mới có thể rằng là đối với lại tình suy, đối với thăng trầm mình đang sợ sệt. Và một cái điều hơn nữa đó, nếu mà mình thâm tín một cái lý của nhân quả, là cái điều mà cũng qua tôi đề cập đến từ cái căn bản của người tu học Phật, cái tu học Phật phải thâm tín nhân quả. Và nếu bây giờ mình thâm tín nhân quả thì chắc chắn mình sẽ đạt được cái trình độ mà nhậm vận tình suy vô bụi, tức là mình không có thể nao núng trước cái thành hay bại của cuộc đời này. Mình không thể nao núng là khi mình thâm tín nhân quả. Tại sao vậy? Đó. Tại vì mình biết chắc chắn một điều như vậy nè, thế gian này không biết đâu là họa và đâu là phúc. Trong phúc có họa và trong họa có phúc, mình có thể biết được. Có khi mình nghĩ rằng là tại vì cái tâm lý thế tục của mình chỉ nghĩ rằng là thế mình được như ý đó là thành, và mình không được như ý đó là bại. Nhưng mà có mình có biết đâu là có khi chính vì mình được như ý đó để mà mình sẽ được, mình chính vì cái nhân mà mình được như ý đó mình sẽ lãnh được một cái hậu quả bất như ý to tát vô cùng, mình thể lường được. Trong phước công hoàng, hoàng có phúc như là cái câu chuyện ngôn ngôn mà hôm qua tôi có kể, nhưng mà hôm nay toàn người mới không kể lại. Là cái câu chuyện của ông Trưng Gia, ông buôn bán thất bại, tán ra bại sản, ông buồn lắm, nó không biết là trông mong vào vào cái gì để mà có thể phục hưng lại cái tài sản của ông. Chỉ có cách rằng là cầu nguyện với thần linh. Cho nên mỗi ngày đó, ông đều thắp nhang, lập bàn thờ ở trước cửa nhà, ở trong khuôn viên của sân, rồi ông cầu trời, cầu được đế gia hộ cho ông làm ăn phát đạt. Và ông hứa nguyện là khi mà ông thành công làm ăn phát đạt lại, ông sẽ cúng tế chư thiên, chư thần đầy đủ hơn nữa. Và mỗi ngày như vậy ông đều siêng năng cầu cúng vô cùng. Thì một bữa sau như buổi cầu đó, vào lúc ban đêm, ông ta mới bắt đầu vào trong nhà để đóng cửa. Mà vừa cứ định đóng cửa thì cửa chống cửa vừa mới khép thì nghe có tiếng gõ nhẹ nhẹ ở bên ngoài. Và khi ông ta cất tiếng hỏi ai đó thì ngoài có một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, êm ả vô cùng, một giọng nói nghe rất là ngọt tai. Và tôi đây. Ông này mới hỏi, nghe tiếng giọng của một người nữ nữa, hỏi cô là ai vậy. Thì ở ngoài bảo, tôi là cái người mà mỗi đêm ông thường cầu nguyện với tôi đó mà, hôm nay tôi đến thăm ông. Ông này nghe nói vậy thì mở cái cửa ra, thì trước mặt ông ta là một cô thiếu nữ bận toàn y phục trắng, một cô gái này xinh đẹp vô cùng. Thì cô gái mới tự giới thiệu, và tôi là phúc thần, tức là cái vị thần chuyên môn mang cái phúc đức đến, mang cái may mắn, mang cái lợi lộc đến cho mọi người. Ông vì rằng là thành tâm khẩn cầu mỗi đêm như vậy, cho nên hôm nay tôi đến đây để giúp ông. Và ông Trương Gia này mừng lắm, để rước cái cô phúc thần vào trong nhà. Và ông ta lo tìm những cái món ngon vật lạ gì đó để đãi cái cô phúc thần này. Và cũng là để lấy lòng cô ta, để may ra cô ta có thể giúp cho ông ta mau chóng xây dựng lại cái sản nghiệp. Và khi ông ta đang lính quýnh lo dọn thứ này và dọn thứ kia ra để mà phục dịch cho cái cô phúc thần này, thì bên ngoài cửa có tiếng đập cửa đinh đinh đinh. Tiếng đập cửa một cách nghĩa là nóng nảy. Thì ông ta mới chạy ra, vừa chạy ra cửa mà ai đó, ngoài có tiếng nói ta. Ông ta hỏi ta là ai vậy. Ngoài mà ta là em của phúc thần đây. Cái ông này mới mở cái cửa ra thì thấy một cô gái mặt mày xấu xí, mặc toàn bộ đồ đen. Cái cô này khi ông ta vừa mở cửa, cô này tiến vào thì ông ta cản lại, ta bảo khoan anh, cô là ai. Cô này bảo chứ ông không biết ta hả, ta nó là họa thần, là cái người chuyên môn mang những cái điều mà xui xẻo, bất lợi, đau khổ đến cho kẻ khác. Ông này nghe vậy, ông Trương Gia này nghe vậy bảo chứ tôi không có mời cô, xin mời cô đi ra ngoài, tôi không có mời cô vô nhà tôi. Cái cô này bảo chứ nhà ngươi ngu si không biết, không có một kẻ nào mà mời chị ta mà lại không mời ta, bởi vì ta và chị ta đó, ở đâu cũng có nhau hết, nơi nào có chị ta nơi đó có ta, nơi nào có ta nơi đó có chị ta, làm thế nào mà ngươi chỉ mời chị ta mà không có mặt ta được. Thì khi mà cô họa thần thì mới nói vậy, thì cô phúc thần ở trong nhà cất cái giọng trong trẻo người ta nói đúng như vậy, chị em ta khi nào cũng có nhau, không bao giờ rời nhau trong một giây phút. Và nếu ông không hài lòng cho em tôi vô thì chị em tôi xin kiêu tử. Nói thế ông này bây giờ không biết làm sao, tại vì phúc thần tới đó mà họa thần cũng tới theo thì cũng kể quê. Ông này bây giờ phải chịu thua. Thế thì cái câu chuyện ngôn ngôn đó là để nói lên là họa với phúc nó luôn nó đi liền với nhau. Mình cầu một cái phúc nào đó thì thế nào nó cũng có một cái họa nó theo sau. Thế trong họa nó có phúc, trong phúc nó có họa, mình không thể nào mà biết được. Hay là cái câu chuyện mà tai ông thất mã mà ở đây ai cũng biết hết cái câu chuyện mà cái ông mà bất ngựa về đó. Khi thì cái xui đó là cái phúc rõ ràng, khi thì cái đang hên nó là cái họa đó. cái lúc ông mất ngựa thì mọi người bảo nóng xui, ông mất ngựa mất mất đi con ngựa quý, nhưng mà ông bảo biết đâu là hên, thì quả tình vài hôm sau nó dẫn theo cả bầy ngựa về. Đến khi nó dẫn theo cả một bầy ngựa về nó thì mọi người lại chúc mừng ông, bảo ông hên quá, biết đâu là xui. Thì quả tình vậy, trong trong cái đám ngựa mà nó mới na về tại ngựa hoang không, thằng con ông nó mới leo lên lưng con ngựa, nó tập cưỡi con ngựa kia, nó là ngựa hoang, nó hất cái thằng con té xuống gãy chân. Người ta bảo xui quá, cũng bảo biết đâu là hên. Thế thì bây giờ chiến tranh nổi lên, ai cũng phải đi quân dịch, đi lính, chán chết chóc. Anh chàng nhờ gãy chân nó mà không có phải đi, thế mọi người bảo hên quá, bảo biết đâu là xui. Thế thì bây giờ người ta, tại vì chiến tranh cho nên không có buôn bán được hết, thì chính phủ chỉ có trợ cấp cho những cái nhà nào đó mà có con đi lính thôi. À, cho nên nhà này chẳng được cái trợ cấp gì cả. Thế thì câu chuyện nó cứ vân vân và nó cứ tiếp nối như vậy, không biết đâu là phúc, không biết đâu là họa. Thế thì cái khi mà mình thâm tín nhân quả thiện thì mình hiểu một cái điều như vậy, với cái nhân thiện mình làm thì tất cả những cái gì trổ đến sẽ đều là quả thiện, dù cái quả thiện nó có thể là đắng hay là ngọt, chứ không phải quả thiện luôn luôn là ngọt. Đó. Có khi nó là đắng nữa, mà chưa chắc gì cái ác là luôn luôn là đắng, cái ác có khi cũng ngọt nữa. Thì mình thấy ngay ở thế gian cũng vậy, có những cái ác mà rất dư là dịu dàng và từ bi, và có nhiều cái thiện rất dư là mạnh mẽ và thô bạo, mình không thể biết được. Đó. Để nói ví dụ chẳng hạn như cái từ bi của cái bà phu nhân Trịnh Tổ vậy đó, mà bá là phu nhân của vua, tức là coi như bà hoàng hậu, nhưng mà vua chư hầu cho nên gọi là phu nhân chứ gọi hoàng hậu. Mà bà ghen lắm, bà nổi tiếng, bà dữ lắm, nổi tiếng ghen và dữ. Để đến khi ông vua này mới nạp được một bà thứ phi, mà bà thứ phi đó xinh đẹp lắm. Đó. Bà thứ phi này xinh đẹp vô cùng, và dĩ nhiên ông vua này nạp sau vợ bé thì thường thương hơn, nhưng mà sợ bá cho nên vẫn dè dặt lắm. Nhưng mà bá biết rằng là bá đấu không được với cái bà thứ phi này, bởi vì cái bà thứ phi này đẹp, và ông vua này dù sợ bá cách mấy mà vẫn nạp bà này, tức là chứng tỏ rằng là cái nhan sắc của bà này thu hút ông chồng bá như thế nào. Thì nếu mà bá làm mạnh đó, thì bá thường khuyên nhủ ông vua là đại vương xong lo chăm sóc cho thứ phi đó, để thứ phi buồn xong thì nhà vua nghe vậy mới đầu tưởng đó là bá nói chơi, nhưng mà sau thấy bá thực tình như vậy cho nên ông vua cảm thấy rằng là bá có lòng thương cô Thứ Phi thì ông vua mừng. Rồi đến chừng cô Thứ Phi cũng vậy, bá gặp cô Thứ Phi, bá bày cho cô Thứ Phi, bá bảo là em phải biết làm như vậy thì vua sẽ vui này. Đó. Em nên cho vua ăn thứ này, em nên hầu vua như vậy, em nên biết cái tính vua thế này. Bá mách cho cái cô Thứ Phi làm chú bắp. Mỗi lần như vậy ông vua ưng ý, và ông vua hỏi là ủa sao nàng biết tính của quả nhân. Thứ Phi vui lắm, Thứ Phi bảo là đó là phu nhân bày. Cho nên từ đó đó cả Thứ Phi lẫn vua đều tin cẩn cái bà Trịnh Tổ, nghĩ bá là một người tốt hết sức. Đó. Và khi mà bá biết cả hai người này đều không có cái gì nghi ngờ bá nữa, và tin tưởng với bá rồi đó, nghe lời bá lắm rồi, tại vì nghĩ bá là một quân sư, một người tốt, người bày đúng hay. Một bữa bá nói bá với lại bà Thứ Phi vậy, bá bảo vua có nói với lại chị á, bảo là thích em thiệt, nhưng mà cái lúc mà em cười á, lúc em cười đó thì cái miệng em không có duyên, cho nên em lấy tay mà che như vậy đó, che lấy tay áo mà che đi cười thì nó đẹp hơn. Đó. Thì vua thích như vậy, thích ngắm như vậy. Cái bà này bày mấy lần rồi thì thấy trúng quá, cho nên kỳ này cũng bắt trước. Đến chừng ra bữa nay bá đãi vua, ngồi ăn nhậu này kia, uống rượu vua đang ngà ngà say, rồi bá cho diễn cái này diễn kia, những trò hề trò cười, rồi mọi người đều cười. Thì mỗi lần cười như vậy thì bà Thứ Phi bá cứ lấy tay bá bịt như vậy, thì ông vua mới hỏi chứ, ủa tại sao hôm nay Thứ Phi cười mà tại sao cứ phải lấy tay áo che lại như vậy. Thì bà Trình Độ này bác ngồi mới nhanh nhẩu nói, chẳng giấu gì đại vương, tại vì Thứ Phi đã bảo đại vương có cái tật hôi nách khó chịu lắm, cho nên Thứ Phi phải bịt như vậy. Ông vua này đang còn rượu ngà ngà say nữa, mà vua là xưa nay là không ai dám phê bình trích câu rồi, cái đó nó quân tập, mà bây giờ lại bị chê là hôi nách thì quả là một cái sự sỉ nhục hay quá. Mà vua đang ngà ngà, vua mới nổi giận hỏi chứ, vu lễ cháu cho ta. Thì cái bà Trình Tụ này đó là bá đã ra lệnh rồi cho hết mấy giáp sĩ đứng xung quanh tay chân của bà. Thì bá chỉ liếc mắt một cái thì giáp sĩ đứng sau lưng nó nắm ở cái bà Thứ Phi, lật cái lấy dao cắt cái mũi liền. Thì ông vua càn cũng không kịp nữa, ông vua quát một tiếng á, thì giáp sĩ nó làm liền, mà bây giờ càn càn không kịp nữa. Mà ông kịp ba cái mất mũi rồi thì ông vua hết thương rồi, chắc chắn như vậy. Bây giờ ông vua có hối hận là vì cắt mũi Thư Phi nhưng mà cũng không thể nào thương cái cô Thư Phi không có lỗ mũi. Và bác thành công, bác loại được địch thủ. Đó. Thế thì nhiều khi đó, nhiều khi cái ác nó cũng rất là ngọt ngào. Đó. Cho nên cái quả đó là cái nhân. Thế thì cái quả nó trổ ra, nhiều khi quả nó trổ nó ngọt ngào như vậy mà nó ác. Bởi vậy mình nhiều khi vì hảo ngọt đó, cho nên người ta hay nói rằng là ngọt mật chết ruồi. Thì mình không biết được, mà có khi cái cay đắng mà làm cho mình lên người. Có nhiều khi cái cay đắng mà làm cho mình trở nên thành một thành cái hay. Cho nên khi những người tu đó, họ sợ cái sướng hay là cái khổ là cái chỗ như vậy. Nhưng mà không phải vì là cái tâm niệm tu khổ hạnh, bắt buộc cái tu khổ hạnh mà sợ sướng đâu. Mà sợ sướng chỉ vì cái sướng phá hỏng cái tu của mình hơn là cái khổ. Cái khổ có thể giúp cho mình phát sinh tâm tu, nhưng mà cái sướng nó giúp cho mình phát sinh tâm kiêu mạn, tâm đắc ý và kiêu mạn. Thế cho nên cái sướng mới là đáng sợ. Cho nên trong cái câu chuyện của đời ngài Francis, có cô Cara là cái thời mà thời xa xưa, cô tiểu thư đó là cũng giống như là bạn gái của Francis. Nhưng mà đến khi Francis đi tu á, thì cái cô này chung cục có tìm đến, cô xin đi tu theo. Thì khi Francis chê, cô Francis của đàn bà con gái không có thể tu được, mà chỉ có nên ở nhà hầu hạ chồng con. Thì cô này cô bảo là bất cứ việc nào cũng là một cái linh hồn hết á. Mà ngài đi rao giảng cứu vớt những cái linh hồn của mọi người thì tôi cũng là một linh hồn trong đó, tại sao không cứu tôi, tại sao không cho phép tôi cứu tôi, hay tự cứu tôi, hay để tôi tự cứu tôi đó. Rồi thì bá tranh luận như vậy, thì Francis chỉ bằng lòng cho bá tu. Mấy khi Francis hỏi là cô, một cô gái xinh đẹp như vậy, cô có thể chịu đựng được cái cảnh mà cô đi xin ăn ngoài đường mà trẻ con nó sẽ chạy theo lưng cô, nó ném đá và nó kêu cô là bạt chẳng quẹt, cô có chịu được cái cảnh đó không? Cara đáp rằng là tôi đã chịu đựng nổi cái cảnh sống đổ sang, thì tôi thiết nghĩ tôi cũng đủ sức để tôi chịu đựng được cái cảnh đau khổ. Thành ra đối với cái cô này, nó cảnh đổ sang cũng không sự chịu đựng, và đúng như vậy. Phần khi nghe vậy bốc cái nó cho sốc về trên đầu của cô này. Và nói tôi xin chào mừng dì Cara. Thì kêu là gì, tức là kể như cho xuất gia, cho tu rồi đó. Cho xuất gia theo tinh thần đó. Thì cái kêu là gì phước ạ. Thì tại vì đúng như vậy, một cái người nào mà cảm thấy cảnh giàu sang phải là sự hưởng thụ, cái sự đắc lợi đắc quyền thế, hay cái sự đang còn được hân thưởng, không phải là một sự thụ hưởng, mà nghĩ đó là một sự chịu đựng. Tại vì chịu đựng là bởi vì cái đó nó sẽ gây hại cho mình rất nhiều nếu mình không khéo, mình theo gia tâm. Thế thì rồi ngược lại thì mình bảo cái từ bi nó có thể là một cái hành động mà rất ư là tàn bạo, mà nó là từ bi. Thì cái chuyện nó hiển nhiên, nhiều khi đôi khi mình thấy gia đình cũng vậy. Bố mẹ vì hết sức là thương con, cho nên có khi ông bố mới nổi giận đến độ đập bàn đập ghế đánh con la khó. Thì chính cái sân nộ đó không phải là vì thù ghét. Đấy, cái sân nộ đó giống như là ông vua mà khi mà được thiên đế thích đố rằng là ai mà càng đánh đập, càng sân nộ chừng nào là càng phát sinh tình thương chừng ấy. Mà những cái câu đố như vậy, mà đố câu thứ nhất hỏi ai là cái người mà càng bị người ta cào cấu đạp đánh chừng nào thì phát sinh tình thương chừng ấy, ai là cái người mà càng đánh đập người ta, càng sân nộ chừng nào thì phát sinh tình thương chừng ấy, ai là cái người mà càng bị vu khống vu oan chụp mũ cho người ta chừng nào thì càng phát sinh tình thương đến người ta chừng đấy, và ai là cái người mà họ lãnh của người ta càng nhiều thì người ta càng phát sinh tình thương chừng đấy. Và đấu bốn câu hỏi, mà bảo là nếu ông vua đáp không được trong vòng một tuần thì ông vua sẽ bị, nghĩa là quỷ dạ xoa nó dùng cái chảy kim cương để đập bể đầu chết. Ông vua đáp không được, và kêu hết bao nhiêu người thông minh trong nước đáp không được. Và chung cục khi mà nghe đồn là có một thằng bé hết sức là thông minh tên là Mahusadha, và gọi thằng nhỏ nó tới, là thằng nhỏ nó đáp một cách dễ dàng. Và nhỏ đáp câu thứ nhất, ai là người càng bị cào, bị cấu, bị đạp, bị đánh chừng nào á thì lại phát sinh tình thương chừng ấy, đó là người mẹ. Ở khi người mẹ biết con á, đứa con nó đạp, nó cào, cấu người mẹ thì người mẹ lại ô thường qua để kiểu vậy đó. Thế cho nên đó là người mẹ. Còn ai mà càng mà sân nộ la ó đánh hét chừng nào thì phát sinh hình thương thì đó là người cha, thì đánh con thì dạy con. Và ai là càng đổ lỗi vu khống chụp mũ cho nhau chừng nào thì phát sinh tình thương chừng đấy, đó là người vợ. Bởi vì người vợ hay thường thường dù biết như vậy nhưng mà cũng nói tôi biết mà anh đâu có thương tôi, nhưng mà thiệt tình ra nói hờn như vậy, tôi biết mà giờ anh ghét tôi lắm, anh đâu có thương tôi nữa, tôi biết anh rồi, anh thương người ta thì dùng như thế, tức là vu oan cho ông chồng ấy. Thế nhưng mà trong cái vu oan đó chính là đang phát sinh tình thương đó. Nhưng mà đó là người vợ. Mà ai mà thò lánh của người ta chừng nào á thì người ta lại phát sinh tình thương mấy chừng đấy, đó là sa môn. Và quỷ đã xoa mà hay thay đúng bóc đúng thế đúng câu. Thì cái câu chuyện nó gác lại qua. Thế thì mình thấy cái sân nổ nó nhiều khi nó cũng là cái kết quả của sự từ bi. Hay là cái câu chuyện con vị hòa thượng mà khi mà ngài dẫn đồ chúng vào mà làm củi làm vườn, cái nhặt củi mới lại làm rẫy. Rồi thì trong vườn nó có mấy con nai nó ở sống trong rừng, nó thấy mấy ông thầy tu vào ban đầu nó còn chạy, nhưng mà ngày này cũng ngày khác nó thấy mấy ông thầy tu có vẻ hiền lành, không có va chạm với nó, rồi nó cứ tới gần tới gần. Chung quy một ngày người và vật đều sống lẫn lộn với nhau vui vẻ. Đến cái lúc như vậy vào một cái buổi trưa khi mà mọi người nghỉ ngơi, con nai nó nằm dài cái đó, mấy ông tăng thì cũng gối đầu trên lưng trên bụng nó nằm vậy đó, người và vật đều về. Thì vị hòa thượng ngồi đó ngó, nó đứng dậy nhặt một cái khúc củi mục, từ từ tiến đến trước con nai. Con nai tỉnh bơ tại vì nó thấy xưa nay mấy ông thầy này hiền khô, rồi tay sáng bóp con nai nó đau điếng rồi, bùng dậy nó cắm đầu cổ chạy tuốt trong rừng. Bay đong tăng ngạc nhiên mà ủa sao hòa thượng khi không vô cơ đánh con nai tụng nghiệp nó mà lại đánh một đòn đau như vậy, đánh cái mà nó thất kinh một miếng chạy, có những cạch không bao giờ nó dám xuất hiện trước mặt mấy ông thầy này nữa. Và sau hòa thượng dưới đây, hòa thượng mà với mấy ông nói thì coi, mấy ông từ bi trong cái thái độ mà mấy ông vuốt ve, mấy ông âu yếm, mấy ông ở gần gũi nó, hay là tôi đánh nó là tôi từ bi. Mấy ông thử nghĩ xem, trong cái khu rừng này đâu có phải riêng của chúng ta, khu rừng này ai cho ra vô cũng được. Mấy ông có biết rằng là thợ săn nó ra vô hàng ngày không? Mà mấy ông huân tập cho cái con thú này, nó nghĩ rằng là con người là dễ thương như mấy ông, thì còn gì tính mạng của nó nếu nó gặp thợ săn. Cho nên tôi đánh nó là cứu ạ. Đánh nó để cho nó thấy mặt con người là nó chạy trốn. Còn vậy nó mới không chết dưới tay thợ săn. Thế thì mình cứ thấy những cái sự kiện như vậy đó, để mà khi mình thâm tín nhân quả thì mình có thể nhậm vận thỉnh sư vô vui. Là bởi cái lý lẽ rằng là mình biết rằng là cái nhân của mình gieo ra đang còn là cái nhân thiện, thì tất nhiên cái quả đó đến dù cay hay đắng, dù ngọt hay bùi, dù thuận hay nghịch, đều là cái phước của mình. Anh ghi nhớ như vậy. Mà nếu mình đang làm ác, mình làm chuyện không phải, thì cái quả nó có trổi ra dù là béo bùi hết mấy cũng có chừng. Mà đắng cay thì cũng khốn khổ rồi, mà nếu mà nó có ngọt bùi thì mấy đi chăng nữa thì mình cũng coi chừng, mình biết chắc chắn nó chỉ là họa mà thôi. Bởi cái họa với cái phúc nó đến không lường được, mình không biết được. Thế thì chẳng hạn thì dù bây giờ thiếu gì, thầy Quảng Trơn đó, ở vượt biên, đi 3 ngày trời mất tích tung thấy đâu hết. 3 ngày sau trở về, mình mẩy từ trên xuống dưới toàn mùi nước mắm, hôi hám vô cùng. Là bởi cái đi lãi nó lên trên xa lửa, rồi chú nó buôn nước mắm, nó công an đi xét, nó tung một người ống, nó vỡ toàn, nó chảy, nó rung, nó dơ, mà 3 ngày đi không được. Đi ra ngoài Phú Yên là phải chạy trở về, bởi vì trễ chuyến tàu thì cả những cái người mà người ta ra sớm nhảy chuyến tàu ta đi, còn sót lại có 7 người đó. Mà sót đó 7 người, có 4 trong đó 7 người mà 4 thầy, 3 si vin, 4 thầy thì là thầy Nguyên Hỷ, thầy Đạt Huệ, với thầy Quảng Trơn, với thầy Tịnh Đạo, thầy Đạo đệ tử của Hòa Thượng Huyền Vi. Thế lại 3 người si vin, 7 người nó kéo nhau đi về, cho là mình là số xui, số con rệt. Người ta đi hết rồi, người ta nhảy những tàu, người ta đi hết rồi, vì cái thuyền nó chở không được. Nhưng mà về cái thấy than tôi đầu tiên, nhưng mà cái số em là số mặt, đi không được. Ra đến tận nơi 3 ngày trời đi đường như vậy mà rốt cuộc đi không được, phải chui về. Mà người mình mẩy thì hôi hám như vậy. À. Nhưng mà rốt cuộc là hên. Bởi con tàu kia ra đi mà không bao giờ có tới ngày tới. Cả một cái chuyến tàu, không có ai tới hết. Bất tích luôn. Thành ra là hết. Anh đâu có biết được. Nếu bây giờ mà nhanh chân nhảy xuống tàu, bảo ui giời hên quá, nó mà ra cái biển mới thấy chết cha. Cái hên nó chính là cái thảm họa đó. Chứ không không mình không thể biết được. Chứ có khi cái bài của mình đó là cái cứu mình đó. Cái bài đó của mình là cái sự thành công của mình đó. Còn cái thành của mình là thành công để mà thất bại. Còn có cái thất bại để mà thành công. Cho nên phải vững tin vào cái đó. Vững tin vào cái đó như vậy đó thì mới không tạo tác. Mới không tạo tác những cái mà là bởi vì thất bại nó đâm ra quẫn. Quẫn hay buồn, khi đâm quẫn hay buồn thì nó thường cái tâm tư của mình không bình thản. Mà khi không bình thản như vậy thì mình hành động luôn luôn sai. Luôn luôn không đúng. Và khi mình hành động luôn luôn sai và không đúng thì tất nhiên rằng là cái nhân đó lại là một cái nhân xấu nữa rồi, thì tất nhiên nó lại trổ cái quả xấu nữa. Cho nên cái yếu tố cần là phải bình thản. Thì khi bình thản quan sát như vậy để mà thành cái bài gì đó đối với mình cũng chỉ là một là nếu quá theo nhân duyên như hôm qua tôi nói thì nó cũng chỉ là nhân duyên. Còn hai là nếu vì do cái sức thâm tín nhân quả của mình đó, thì cũng cho đó là vẫn là cái may cho mình. Cho nên khi mình tu như vậy mình cứ nhắm mắt mà hành thiện đi, rồi thì cái gì Bồ Tát đem đến cho mình cái đó mình cũng hoan hỉ thọ lãnh, dù là cây đắng mình cũng hoan hỉ thọ lãnh, vì cây đắng đó là phước của mình có thể biết được. Hay là nói lại thêm một cái câu chuyện hạn như đó. Có một anh nó gọi là bộ trưởng của chiến tranh của Stalin đó, thuở còn nhỏ. Anh sống trong nhà, anh bị gia đình ghét bỏ. À, tự nhiên cái cha mẹ không thương, mà khi có một thằng em á thì cái thằng em của anh ta, thằng em rất là dễ thương, khóc khỉnh, bố mẹ rất là thương, mà anh ta thì bố mẹ lơ là. Rồi một hôm hai anh em chơi với nhau, thằng em thì nhỏ hơn, anh thì hơi khá lớn tí, rồi chơi làm sao lỡ tay thọc cái thằng em hỏng cái con mắt. Cho nên bố mẹ càng ghét, đặt cho một cái biệt hiệu là thằng sát nhân, đặt cho cái biệt hiệu là thằng sát nhân và ghét cay ghét đắng. Rồi một bữa vào cái dịp lễ Noel, cả nhà đi lễ nhà thờ, thì lúc anh này ra ngoài cho đi chơi đâu đi chơi, rồi đóng cửa khóa trái cửa lại. Anh này lang thang ngoài đường mà Noel thì ai cũng ở trong nhà cả. Một là người ta đi lễ nhà thờ, mà hai là người ta ở trong nhà. Anh này lang thang biết chơi với ai, mà chơi thì lạnh giá buốt, lạnh cống cả người. Anh này ngồi co ro trước cái thềm nhà, nhìn vào khung cửa sổ, thấy dưới cái ánh lửa bập bùng của cái lò sưởi, trên là pho tượng của Chúa Giêsu đang còn dơ hay bàn tay đang rộng như là đóng chảo, và ở dưới là ánh lửa bập bùng. Anh này nhìn cái ngọn lửa thèm muốn, nhìn lên trên cái nét mặt của Giêsu, cũng như cái vòng tay đang mở rộng như là đón chào mình. Anh này cầu nguyện Chúa, nhất là lúc đó là đêm nay. Anh này vừa khều cửa vừa cậy cửa để làm sao chun vô đó để sửa, và nói: Chúa ơi, con biết trong cái giờ phút này kể cả cha mẹ con cũng bỏ rơi con, nhưng có một người cũng bỏ rơi con là Chúa. Và nếu Chúa thương con, Chúa hãy giúp cho con vào được căn nhà để con sửa ấm. Và khi anh ta đang cầu nguyện như vậy, đu cư cậy xong bung cái cửa thật là thăng mộng, và anh ta vui mừng vô cùng chạy tới phục vụ tiếp cái lò sửa ấm áp vô cùng. Nhưng mà ấm nhất là ấm bởi cái tình thương, cái tâm thần, cái niềm tin với Chúa. Ấm cái tinh thần đó là nhờ là cái niềm tin Chúa đã thương mình đến độ giúp cho mình bảo được. Anh ta phục trước tượng Chúa, trước cái lò sửa, một cái niềm hạnh phúc nó dâng tràn, nó cảm động rồi ta chảy nước mắt. Nước mắt chảy ròng ròng khóc vì cảm động. Thế cái niềm hạnh phúc đó nó đang còn dâng lên như vậy thì nó bị gián đoạn bởi một tiếng nói: à, cái thằng sát nhân, bây giờ mày được học cái phép ăn trộm. Rồi thì một cái gót giày đá cốc ngay vô trạng, tại vì người ta đang còn phục xuống như vậy. Rồi chảy máu đầu, đau đớn vô cùng. Thế ra là cả nhà đi lễ về, và ông bố đi về thấy cái cửa mở toang, là tại vì hôm nay cái chạy vô cảm động quá quên cả đóng cửa, cứ nhào vô cái chỗ cái tường đó thôi để cầu nguyện. Thì ông bố về nhà thấy cửa mở toang thì cả nhà lo lắng giật mình, thấy từ xa nhà phải nghĩ là ăn trộm, chạy vô thì không phải ăn trộm mà là thằng con đó. Cho nên ông mới nổi giận, tại vì làm không lo, đá cho một đá. Rồi thì xách cái cổ ông liệng ra ngoài đường. Thì anh này té cái thúi vô trong cái đống tuyết, thì trời lạnh mà cái vết thương đó nó lại làm nhức nhối. Mà bây giờ không phải chỉ đau thân mà đau cả tâm nữa. Đau tâm là bởi vì rằng là ông bố có niềm thương như mình, cho nên thân đã đau, tâm lại càng đau. Vì vậy đau đớn vô cùng. Và lần này thì anh ta lại lùi ở dưới đống tuyết khóc vì đau khổ, không phải khóc vì hạnh phúc nữa. Và anh ta lẩm bẩm: Chúa ơi, nếu chú biết mà mở cửa cho con sẽ bị như vậy, hồi nãy chú đừng mở. Nhưng mà cái này mình nói không phải là châm chọc, nhưng mà nói là để cho mình thấy rằng là nói để cho mình thấy là con người ta luôn luôn như vậy đó. Con người ta là khi nào bao giờ, khi nào mà mình cầu nguyện cái gì cũng vậy, có khi mình thành là cái hòa. Cho nên chẳng hạn như mình bảo là cầu Chúa hay cầu Quan Thế Bồ Tát hay cầu Chúa, mà bây giờ mình không thành công, tức gọi là ô Quan Thế Bồ Tát không linh, ô Chúa không linh. Nhưng mà mình có biết đâu là nếu linh mình sẽ chịu một cảnh vậy, xong cuối cùng mình bảo trời ơi hồi đó đừng linh thì tôi đỡ biết mấy. Cái câu chuyện chỉ cho mình một cái bài học như vậy, chứ phải để trông chọc đó, mình phải nhớ như vậy để cho mình biết rằng là kế các người Phật tử cũng nhiều khi cũng rơi vào cái tâm trạng của như vậy. Cho nên khi mà mình cầu nguyện, mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là tôi phải được ý tôi đó thì ngài mới là linh. Mà khoan hẳn, có khi không được như ý mà ngài vẫn linh, mà vì ngài linh mình mới không như ý đấy. Đó, thật sự là như thế. Thì chính vì ngài linh mà nhiều khi mình không được như ý. Cứ người ta hiểu lầm các bậc thánh linh, ta hiểu lầm chư vị Bồ Tát. Người ta nghĩ là người nào linh là người đó phải thỏa mãn lòng dục của người ta. Đó, người ta quên đi một cái điều như vậy. Và chính nhiều khi mấy ngài linh thiêng á, cho nên mình không được như ý. Tại vì mình mà được như ý là mình chết nữa. Mình mà muốn mình sẽ than thở, nhưng mà phải chứ hồi xưa tôi đừng có được như ý như vậy thì tôi đâu có đến nỗi như ngày hôm nay. Thế thì những cái đó để cho mình thấy rằng là mình phải bình thản trước cái nhân quả, và mình hiểu biết một cái nhân quả rõ ràng như vậy thì mình biết cái thành bại á của mình trước mắt này, cái vui buồn của mình trước mắt này, nó chỉ là kết quả của những cái gì mà mình gieo và mình hành động. Và nếu cái gieo cái hành động của mình nó là việc thiện thì mình hãy vui với tất cả những cái thành quả đang trổ ra, dù thành quả đó là thất bại. Mà nếu mà mình gieo ác thì cái thất bại đó cũng là họa của mình, mà cái thành công cũng là họa của mình. Mà nếu mình đang hành thiện thì cái thất bại hay là cái thành công vẫn là cái sự phước báo của mình, mà tại mình chưa thấy đâu. Tại vì khi mình bị cản như vậy thì mình không thấy được cái mà cái thảm họa nó trổ ra, cho nên mình không thấy là linh. Chẳng hạn bây giờ thói thường mình ăn chay tụng kinh, mình niệm Phật, mình bảo là chẳng thấy linh gì, bởi vì một ngày như mọi ngày, ông có thấy mình trúng số, cũng thấy mình được bù thiện ra cho ba điều ước nguyện gì hết á, đó, như là chuyện cổ tích mình thường xem. Nhưng mà linh chứ, bởi vì một ngày mà mình được bình an, mỗi ngày mình đều mỗi được bình an, đó là một cái sự linh thiêng rồi. Mình thử nghĩ xem, tại vì cái tai họa nó không xảy ra, cho nên mình đâu có biết rằng là nó linh. Nhờ những cái đó mà mình ngăn cản được tai họa, rồi tai họa không xảy ra một tí nào hết, cho nên mình thấy linh. Nhưng người ta thôi thường như vậy nè, ít linh chừng nào thì người ta cho là linh nhiều chừng đó, mà linh chừng nào, linh thật lớn thì người ta cho là không linh. Vì với cái sự hiểu biết của người ta, ví dụ như vậy, linh ít thôi thì mình bảo là ôi cha linh dữ rồi. Chẳng hạn như mình niệm Quan Thế Bồ Tát xong, nay mình xách xe mình đi chơi, tô một gốc cây lật ba vòng, mình chun ra không có chết, ôi trời linh quá, rồi sáng nay mới lại Quan Âm xong, nên linh quá. Đó. Nhưng mà nếu linh hơn nữa thì mình không có đến nỗi tô vào cây, mà linh hơn nữa mình không có lăn ba vòng, mà linh mà thì đây là mình phải chịu hết những cái đó rồi mình không chết thôi, tức là linh ít thôi. Còn nếu linh dữ đó là không tô gốc cây, không lăn ba vòng hả, thì mình đâu có thấy là linh, thì mình không thấy linh thì cái đó linh hơn chứ, nhưng mà mình sẽ không thấy là linh đó. Thành ra cái linh thật lớn đó, thì mình không thấy được, nhưng mà cái linh đắt chắc đó, thì mình bảo ôi rồi linh quá. Nhưng mà cái linh thật là lớn lao á thì nào mình có thấy linh. Thế cho nên cứ một ngày như mọi ngày đó là linh thiêng lắm rồi. Đó. Cứ một ngày mà mình mở mắt ra hãy còn mình tồn tại mà mình vẫn bình an vô sự, đó là linh thiêng lắm rồi. Thế chẳng hạn như là vẫn là phải như thế này thì người ta mới thấy được linh. Con bà Phật tử đến Pháp chủ nhật nào cũng đi đánh bài, mà chủ nhật thì trên chùa là có giải, mà bạn rất ít đi nghe giải, có đi đánh bài thích hơn. Từ cái bữa đó tự nhiên ta nghĩ thôi bữa nay nghỉ đánh bài đi nghe giải, cái bắt chạy với bà nghe giải. Thì cái bữa đó sòng bạc của bà, sòng bạc mà cái bà hay đi đánh bạc ở nhà người ta ăn cướp, nó sòng môn chĩa súng, nó trói gô lại hết, nó hốt hết tiền, nó lấy hết ví cả ráng di chuyển, nó lột sạch không còn người nào, bà thoát. Lúc bà ở chùa nghe pháp đi về, bà nghe mấy bà bạn nó bị lột dây chuyền cà rá thì điện thoại cứ nói bà, bà mới mừng quá, bà lên mà úi giời ơi chùa linh quá, nhưng mà tôi đi chùa thôi. Nhưng mà trong khi bao nhiêu cái bà cùng với bà ngồi đó, thì mấy bà đó nhờ luôn luôn đi nghe pháp, cho nên mấy bà đó mỗi ngày chủ nhật là mỗi được bình an còn gì. mà bình an phải thân thôi, bình an cả tâm nữa nhờ nghe đạo. Đó. Cho nên không thấy được cái linh của nó. Đấy, cái linh thực lớn người ta không nhìn thấy. Cái người trí huệ bảo, và cái pháp mà thực cao đó, người ta không thấy, người ta chỉ thấy cái thấp cái nhỏ. Cái to quá người ta không thấy được, to quá người ta không đủ cái tầm mắt để ta nhìn, mà chỉ phải với cái tầm nhìn của trí tuệ mới thấy được. Thế thì chính vì cái mình cứ hiểu như vậy để mà mình nghĩ rằng là cái thâm tín nhân quả là cái căn bản chất nhất của người tu. Tại người tu dựa vào cái thâm tín nhân quả đó mà người tu mới không thành ác. Tại người tu biết rằng là nhân nào là tất sinh quả đấy. Mà chính nhờ như vậy, mà chính nhờ cái tinh thần nhân quả mình mới chỉ giới được đúng nghĩa. Mà chính nhờ cái tinh thần nhân quả mình mới định ở trong cái thiện pháp được. Mà chính nhờ tinh thần nhân quả mình mới có thể thực sự là người lương thiện. Thôi thường rất nhiều người lý luận với mình như vậy nè, tôi đâu cần tu, tôi là người lương thiện, tôi chẳng ăn cướp của ai, tôi chẳng ăn cắp của ai, tôi chẳng giết chém ai, tôi đâu cần tu nữa, tôi làm gì tôi phải tụng kinh, tôi là cần gì tôi phải sám hối, tôi làm tội gì đâu mà tôi phải tụng kinh, tôi phải sám hối, tôi không cần tu, tôi sống là người tử tế là đủ rồi. Họ lý luận như vậy đó, nhưng mà chắc phải nói thẳng về nè, người nào chưa thâm tín nhân quả người đó chưa thể là lương thiện, chắc chắn như vậy. Tại anh chưa gặp lúc phải ăn cướp, tại anh chưa gặp lúc phải ăn trộm, tại anh chưa gặp lúc phải hại tới người ta. Tại bây giờ anh có tiền có bạc rồi, anh đâu cần ăn trộm. Nhưng mà đến lúc anh chí nguy thử xem, đến lúc anh vượt biên ngồi trên tàu đói khát, anh có giật đồ ăn với người khác không? Đó. Tới cái lúc anh bị nguy hiểm vô cùng mà kẻ khác nó dọa nó sẽ giết anh nếu anh không hại người đó,